chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Thân ái kính chào quý vị thính giả của chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy ơn phước Chúa ban cho. Kính thưa quý vị, con cái khỏe mạnh thông minh là điều mong ước của hầu hết các bậc cha mẹ. Để đạt được điều đó, đòi hỏi chúng ta phải có một quy trình chăm sóc, dạy dỗ bé cẩn thận và khoa học, trong đó chế độ dinh dưỡng đầy đủ, cân bằng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Và sau đây là những thực phẩm cực kỳ tốt cho trí não để trẻ lớn lên khỏe mạnh thông minh. Các bà mẹ nên thường xuyên bổ sung vào thực đơn cho con. Đầu tiên đó chính là sữa và sữa chua. Khái niệm sữa ở đây là bao gồm sữa mẹ và sữa công thức. Đây là nguồn dinh dưỡng đầu tiên, quan trọng và vô cùng cần thiết cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Sữa và sữa chua có chứa nhiều protein và vitamin B cần thiết cho sự phát triển của các mô não, là chất dẫn truyền thần kinh và các enzyme. Sữa và sữa chua cũng cung cấp nhiều protein và carbohydrate, nguồn năng lượng ưa thích cho não bộ của trẻ. Ngoài ra, nó cũng chứa nhiều vitamin D, tốt cho hệ thống thần kinh và các tế bào của con người. Thứ hai đó chính là trứng gà. Trứng gà là thực phẩm rất giàu protein, vitamin và khoáng chất, rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Ngoài ra, trứng cũng rất giàu DHA và lecithin, không chỉ thúc đẩy sự phát triển của các hệ thần kinh và cơ thể, mà nó còn tiếp thêm sức lực cho não bộ phát triển khỏe mạnh hơn. Thêm vào đó, trong lòng đỏ trứng gà có chứa nhiều chất choline, rất có lợi cho trí óc của bé. Bố mẹ cần bổ sung thêm trứng gà vào khẩu phần ăn của bé. Thời điểm cho trẻ ăn tốt nhất là từ 9 tháng tuổi, nhưng lưu ý nên cho trẻ ăn trứng vào buổi sáng. Mỗi tuần chỉ nên ăn khoảng từ 2 tới 3 trứng. Thứ tư đó chính là cá hồi. Cá hồi là một nguồn tuyệt vời axit béo omega 3, rất cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của não bộ và chức năng của các bộ phận khác trên cơ thể. Omega 3 cũng đã được chứng minh là có thể làm giảm nguy cơ của chứng mất trí, đột quỵ và bệnh Alzheimer. Thứ tư đó chính là thịt bò. Trong thịt bò có chứa một lượng sắt và kẽm rất lớn, củng cố sự vững chắc và ổn định của não, giúp cho trẻ dễ dàng tập trung hơn và tăng cường trí nhớ hiệu quả. Chính vì thế, thịt bò càng cần thiết hơn đối với trẻ trong độ tuổi đi học. Với thịt bò, chúng ta có thể chế biến cho bé rất nhiều món ăn đa dạng để kích thích khẩu vị, giúp bé ăn ngon hơn, hấp thu dưỡng chất tốt hơn, bao gồm cháo, súp, canh, bò hầm, bò bít tết, bò xào lăn. Thứ năm đó chính là các loại rau củ quả có màu đậm. Rau củ là thực phẩm giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, không chỉ giúp bé tăng cường hệ miễn dịch mà còn giúp cho bảo vệ não bộ khỏi những gốc tự do vốn là kẻ thù của não bộ. Do đó, đây là thực phẩm rất cần thiết mà các mẹ nên cho con ăn mỗi ngày. Khi mua, chúng ta có thể chọn lựa các loại thực phẩm có màu sáng đậm như là màu xanh, đỏ, cam, bởi đó là những loại rau củ quả có nhiều dưỡng chất nhất. Bông cải xanh, súp lơ, bắp cải, giá đỗ, khoai lang, cà rốt là những loại rau, củ quả mà các mẹ nên cho con ăn thường xuyên. Thứ sáu đó chính là táo xanh. Loại quả này có chứa nhiều vitamin nhóm B, vitamin C, B, E, glucose, cellulose, betaine, tannin cũng như các loại khoáng chất cần thiết và dễ hấp thụ. Táo xanh còn có tác dụng tốt đối với một số bệnh như là viêm khớp, thiếu máu, tim mạch, xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, thận, bàng quang và bệnh gút. Đặc biệt là táo xanh có hàm lượng sắt cao nhất, giúp lưu thông máu lên não và cung cấp đầy đủ oxy cho não bộ. Và cuối cùng đó chính là bột yến mạch. Bột yến mạch là loại thực phẩm giàu glucose, nguồn năng lượng chính cho não bộ. Nguồn glucose có trong bột yến mạch thường được cơ thể bẻ gãy rất chậm, do đó nguồn năng lượng cung cấp cho não được duy trì lâu. Thêm vào đó, protein và chất xơ có trong bột yến mạch còn giúp lưu thông các mạch máu não, giúp cho não hoạt động tốt hơn. Do đó, các mẹ nên sớm bổ sung bột yến mạch vào chế độ ăn của con. Kính thưa quý vị, ngoài những thực phẩm mà chúng ta chuẩn bị cho bé, hãy cho con tiếp xúc thật nhiều với môi trường bên ngoài, cho bé có khoảng thời gian khám phá, tìm tòi, sáng tạo theo sự hiếu kỳ của bé. Như thế, con trẻ sẽ phát triển một cách toàn diện nhất.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay. Xin
Kính chào quý vị đến với chương trình. Tôi tiếp tục loạt bài giảng phàn nàn giết đi lòng hân hoan vui mừng trong cuộc sống. Phàn nàn giết đi lòng hân hoan vui mừng trong cuộc sống. Đoạn kinh thánh chính của chúng ta hôm nay là sách Philip đoạn 2 từ câu thứ 14 cho tới câu thứ 15. Sách Philip đoạn 2 từ câu thứ 14 tới câu thứ 15. Lời của Thiên Chúa phán như thế này: phàm làm việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự, hầu cho anh em giữa dòng dỗi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít không tì không chỗ trách được, lại giữa dòng dữ đó giữ lấy đạo sống chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Phàn nàn là một cái nan đề rất là lớn của con người. Phàn nàn làm cho chúng ta không vui và những người xung quanh cũng không vui. Phàn nàn rất là khó để mà chúng ta bỏ đi được, rất là khó để chúng ta quên được. Bản chất của con người chúng ta là tự nhiên tiêu cực, tự nhiên than phiền, tự nhiên phàn nàn. Chúng ta có khuynh hướng nhìn điều xấu mau hơn là nhìn điều tốt trong cuộc sống. Quý vị đọc tin tức, quý vị nghe tin tức trên đài, thông thường chúng ta chỉ nghe toàn là những chuyện buồn, những chuyện xấu. Good news ngày hôm nay chỉ là bad news. Chúng ta nghe được những chuyện xấu khi chúng ta mở tin tức lên. Rồi con người của chúng ta cũng suy tưởng, suy nghĩ, hành động, lời nói chỉ toàn là xấu không. Lời Chúa khuyến khích chúng ta, dạy dỗ chúng ta về điều này như thế nào? Trong câu Kinh Thánh thứ 14 của sách Philip đoạn 2. Kinh Thánh sách Philip đoạn 2 câu thứ 14 là như thế nào? Làm việc gì chớ lầm bầm và lưỡng lự. Chúa dạy chúng ta là làm việc, chúng ta đừng có lầm bầm và lưỡng lự. Đừng có nên lầm bầm và lưỡng lự. Điều thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ quý vị về những người có cái tánh than phiền, phàn nàn, người hay kêu la hay than phiền. Trong Kinh Thánh có nói về ông David. Nếu quý vị đọc những cái thơ văn ông David viết, cuộc đời ông quá nhiều đau khổ, cho nên ông kêu la than phiền oai nơ rất là nhiều. Trong sách Thi Thiên đoạn 73 câu thứ 13, sách Thi Thiên đoạn 73 câu thứ 13, ông nói như thế này: tôi đã làm cho lòng tôi tinh sạch và rửa tay tôi trong sự vô tội, việc ấy thật lấy làm luống công. Ông làm điều tốt nhưng mà ông gặp rất là nhiều khó khăn. Khi gặp khó khăn thì ổng nói rằng việc tôi làm luống công, ổng than phiền, ổng trách phận. Cái câu nổi tiếng cho những người mà hay kêu la là những người mà có cái tánh tiêu cực. Khi họ gặp khó khăn một chút xíu là họ bắt đầu họ kêu la, họ than vãn trong cuộc sống. Dấu hiệu của những người hay kêu la là họ nói rằng cuộc sống này không công bằng. Tôi không xứng đáng để nhận lãnh những điều này. Ai cũng may mắn hết, chỉ có một mình tôi là không may mắn. Trong gia đình cũng vậy, hay trong hàng xóm hay là bạn bè, đôi khi chúng ta cứ phàn nàn, chúng ta cứ kêu la với vợ hay là với chồng chúng ta, hay là chúng ta cứ kêu la con cái của chúng ta. Cho nên điều này là một điều không tốt, sẽ làm cho chúng ta mất đi cái niềm vui trong cuộc sống. Trong Kinh Thánh có sách Matthew đoạn 20 câu thứ 11, Chúa có kể lại một cái câu chuyện trong vườn nho của Chúa. Sáng sớm Chúa đi ra, Chúa mướn người làm vườn. Thì Chúa gọi cái người 9 giờ sáng, và cái người này đồng ý với Chúa rằng Chúa trả cho họ một đa nen thì họ sẽ làm việc muốn cả ngày đó. Rồi tới 12 giờ sáng, Chúa ra, Chúa thấy người ta vẫn còn đứng. Chúa gọi người ta vào làm việc trong vườn nho của Chúa. Rồi tới 3 giờ, 5 giờ, 6 giờ chiều, rồi Chúa cũng ra ngoài thấy nhiều người đứng, không làm gì hết. Cho nên Chúa gọi vào vườn nho của Chúa làm việc. Và tới chiều khi Chúa trả, thì Chúa trả đồng đều cho những người làm từ 9 giờ sáng. Bắt đầu làm người 12 giờ, bắt đầu làm 3 giờ, 5 giờ và 6 giờ. Khi người nhận được tiền lúc 9 giờ sáng thì họ mới lầm bầm: con làm việc cả ngày, Chúa vẫn trả một Daniel. Và những người kia làm có 2-3 tiếng một ngày, Chúa cũng trả giống như vậy. Cho nên họ than phiền không công bằng. Nhưng mà Chúa đã định với họ rằng họ đã giao kèo với Chúa là một ngày thì được với giá đó. Và Chúa, tình yêu thương của Ngài, Ngài ban cho những người làm sao không trả giá với Chúa cũng cùng cái lương mà họ làm một ngày hôm đó. Cho nên trong cuộc sống chúng ta cần phải cẩn thận về những điều chúng ta phàn nàn. Cái vấn đề thứ hai là không ai đánh giá cao cho tôi hết. Cái câu nổi tiếng của những người này là không ai đánh giá cao cho chúng tôi hết. Không ai đánh giá cao tôi hết. Trong sách Dân Số Ký đoạn 11 câu thứ 11 có kể lại câu chuyện của ông Mô-xe. Khi ông dẫn người Do Thái đi vào vùng đất hứa, từ Ai Cập Chúa dẫn người Do Thái đi vào vùng đất hứa, thì trên đường đi họ than phiền rất là nhiều. Họ nói nào là không có đồ ăn, nào là không có nước uống. Mô-xe là người lãnh đạo mà Chúa kêu gọi đi dẫn người Do Thái từ cái xứ làm nô lệ Ai Cập đi vào vùng đất hứa để lập nên nước Do Thái. Thì ông Mô-xe ổng buồn bực vì họ than phiền rất là nhiều. Mô-xe mới thưa cùng Chúa rằng: sao Chúa để cho tôi buồn bực? Sao tôi không được ơn trước mặt Chúa? Sao tôi phải mang cái gánh nặng như thế này? Tôi há có thọ thai dân này sao mà lại Ngài biểu tôi rằng hãy bồng ẵm chúng nó trên tay, nuôi chúng nó như là những người con và cho chúng nó ăn. Điều này quá sức cho tôi không thể làm được. Một trong những cái lý do thứ hai mà những người này hay than phiền đó quý vị, là họ thích được thương hại. Khi gặp khó khăn, khi gặp áp lực, họ muốn ai cũng biết hết. Họ muốn ai cũng nghe chuyện đau khổ của họ hết. Và khi đụng tới cái tôi của họ là họ than phiền. Họ muốn mọi người thương hại, họ muốn mọi người đồng ý với họ, họ muốn mọi người nghe theo những gì, thông cảm những gì, chịu đựng những gì mà họ đang gặp khó khăn trong cuộc sống này. Đó là cái người thứ hai, là cái người luôn luôn muốn người khác thương hại họ. Bây giờ qua tới người thứ ba. Người thứ ba là cái loại người mà hoài nghi, loại người hoài nghi. Câu nổi tiếng của họ là: trên đời này không có cái gì mới hết, không có gì thay đổi, mọi sự từ xưa với giờ tới nay không có gì đổi mới, không có gì thay đổi. Thì trong sách Truyền Đạo đoạn 1 câu 2, ông Salomon là một vị vua rất là thông sáng, một vị vua rất là nổi tiếng giàu có của người Do Thái. Trên thế giới này từ trước ông sau ông không có ai thông minh bằng ông. Và ông mới viết, sau khi ông khám nghiệm, ông coi hết những sự kiện trên đời, ông giàu có, ông rất là thông minh. Thời của ông đã nghĩ tới chuyện bay vào vũ trụ. Rồi khi gần cuối cuộc đời, ông mới viết câu kinh thánh này trong sách Truyền Đạo đồng 1 câu 2. Người truyền đạo nói: hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thải điều hư không. Các việc lao khổ loài người làm ra dứt mặt trời thì được ích lợi chi? Điều này qua điều khác đến, nhưng đất vẫn còn luôn luôn. Câu thứ 9: điều chi đã có, ấy là điều sẽ có. Điều gì đã làm, ấy là điều sẽ làm. Chẳng có điều gì mới dưới mặt trời hết. Cho quý vị thấy, cái người thứ ba hay than phiền này, là cái người hoài nghi này, là cái người mà không có điều gì làm cho họ vui vẻ, cảm hứng cho cuộc sống hết. Không có cái gì mà làm cho họ thỏa lòng hết. Dù cho họ có mua chiếc xe mới, họ cũng không vui. Họ nghĩ rằng chiếc xe này rồi ngày mai nó sẽ cũ. Họ có mua bộ đồ mới, họ cũng không vui. Họ nghĩ rằng những người khác cũng từng có bộ đồ mới. Và những gì có mới hôm nay sẽ cũ ngày mai. Cho nên họ không bao giờ vui trong cuộc sống được. Họ chỉ hoài nghi những chuyện xảy ra trong cuộc sống. Cho nên khi chúng ta có thái độ này trong cuộc sống thì không bao giờ mà chúng ta vui được. Trong cuộc sống luôn luôn có những điều lý thú, có những điều ý nghĩa, có những điều rất là vui thú mà chúng ta cần phải có sống. Chúng ta có một cái mục đích, chúng ta có một cái hướng đi. và chúng ta có niềm vui với bạn bè, với gia đình, với vợ, với chồng, với con. Cho nên điều này rất là quan trọng trong cuộc sống, khi chúng ta cần phải biết rằng trong cuộc sống có những điều Chúa làm nên, Chúa ban cho chúng ta, như cảnh thiên nhiên rất là đẹp, con người rất là lý thú, mỗi người mỗi tính tình khác nhau, thiên nhiên thì muôn màu, thú vật thì muôn kiểu. Cho nên chúng ta cần phải exciting những gì trong cuộc sống. Chúng ta cần phải vui thỏa, hạnh phúc, vui vẻ trong cuộc sống. Bây giờ tôi qua tới cái loại người than phiền thứ tư. Cái loại người than phiền thứ tư là cái loại người mà đòi hỏi chuyện gì cũng phải tuyệt đối hết, không có điều gì đúng và thỏa lòng hết những người này. Cái câu nói nổi tiếng của họ là: đó là điều hay nhất mà anh chị có thể làm đó hay sao? Sách Châm Ngôn đoạn 27 câu thứ 15 thì lời của Chúa phán như thế này: một máng sói dột luôn luôn trong ngày mưa lớn, và một người đàn bà hay là một người đàn ông hay tranh cạnh, cả hai đều y như nhau. Và Châm Ngôn đoạn 21 câu thứ 19, lời của Chúa cũng phán như thế này: thà ở nơi vắng vẻ hơn là ở chung một người đàn ông hay một người đàn bà hay tranh cạnh và nóng giận. Những người này là những người mà luôn luôn muốn mọi điều đều hoàn hảo theo ý của họ hết. Họ nhìn vô không có điều gì trong cuộc sống mà họ vừa lòng hết. Họ nhìn vô trong cuộc sống cái chỗ nào cũng có điều sai hết, và không có điều gì mà họ thỏa mãn trong cuộc sống hết. Than phiền về hạnh phúc gia đình của họ, họ than phiền về bạn bè của họ, họ than phiền về con cái của họ. Họ cứ nói đi nói lại một chuyện mà họ nói hoài. Cho nên trong cuộc sống quý vị có những người mà họ đòi điều gì cũng hoàn hảo theo ý của họ hết. Và cuộc sống những người này quý vị gặp đó không có lúc nào mà họ vui hết. Họ không than phiền vợ họ hay chồng họ hay con cái họ, thì họ than phiền người bà con họ. Họ không than phiền người bà con họ thì họ than phiền hàng xóm của họ. Và nếu họ không than phiền hàng xóm của họ thì họ than phiền quốc gia, họ than phiền những chuyện xảy ra trên thế giới ngày hôm nay. Cho nên những người này quý vị thấy không bao giờ họ vui được trong cuộc sống, không bao giờ họ thỏa mãn được trong cuộc sống của họ. Cho nên điều rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta đó quý vị, là chúng ta cần phải dẹp đi, bỏ đi, tập bỏ đi những cái than phiền trong cuộc sống. Vì khi chúng ta than phiền đó, chúng ta sẽ trở thành những người rất là nhức đầu. Và những người than phiền chung quanh của chúng ta, họ cũng rất là nhức đầu với những chuyện than phiền mà chúng ta đem đến cho họ. Và rồi cuối cùng, nếu chúng ta là những người than phiền, chúng ta sẽ không bao giờ vui hết. Và những người xung quanh của chúng ta cũng không bao giờ vui hết. Cho nên điều rất là quan trọng trong cuộc sống là quý vị bỏ đi cái tánh than phiền. Tôi tóm tắt lại cái phần đầu tiên về bài giảng hôm nay, vấn đề than phiền trong cuộc sống. Điều thứ nhất mà tôi đã chia sẻ quý vị đó, về cái người hay than phiền đó, là thứ nhất là cái người hay kêu la, cái người không có bao giờ thỏa lòng được hết, không kêu la chuyện này cũng kêu la chuyện kia trong cuộc sống. Cái loại người thứ hai trong số cái người hay than phiền này là cái người mà luôn luôn nghĩ rằng không ai đánh giá cao tôi hết, ai cũng coi thường tôi, không ai đánh giá cao tôi hết trong cuộc sống này. Quý vị, chúng ta cần phải tự tin, chúng ta phải đánh giá chúng ta cao, rồi những người khác sẽ đánh giá chúng ta cao. Khi chúng ta sống vui vẻ, chúng ta đem hạnh phúc lại cho những người khác, thì tự nhiên chúng ta sẽ có giá trị và những người xung quanh sẽ thấy chúng ta là người có giá trị. Còn nếu mà chúng ta cứ than phiền á, thì chúng ta sẽ không bao giờ trở thành những người có được giá trị trong cuộc sống. Và điều thứ ba, cái người thứ ba mà tôi ôn lại là người hay hoài nghi. Người tiếng Anh gọi là cynic. Trong cuộc đời này không có gì làm cho họ vui được. Nắng họ cũng không vui, mưa họ cũng không vui, và không có chuyện gì trong cuộc đời này làm cho họ thích thú được. Đồ mới, xe mới họ cũng không vui, nhà mới. Và ngay cả những người này khi họ cưới vợ lập hay là lấy chồng, họ cũng không vui nữa. Chuyện ai cũng làm hết. Thì ngày hôm nay tôi cũng làm cái chuyện đó. Cho nên quý vị có những cái tánh này, quý vị cần phải thay đổi, cần phải nhờ quyền năng của Chúa, sự thông công của Chúa mà thay đổi điều này. Điều thứ ba là ngày hôm nay trong cuộc sống của chúng ta rất là nhiều người đòi hỏi tuyệt đối. Chúng ta đòi hỏi mọi sự trên cuộc đời này không phải theo ý chúng ta. Khi chúng ta, lúc mà chúng ta sống nghèo khổ, chúng ta đòi hỏi giàu sang. Khi chúng ta sống giàu sang rồi, chúng ta cũng không vui nữa. Chúng ta cũng thấy cần phải giàu hơn nữa. Cho nên chúng ta tuyệt đối, trong cuộc sống này không có điều gì tuyệt đối quý vị, ngoại trừ Chúa hứa trong Kinh Thánh rằng trong tương lai Đức Chúa Giê-xu sẽ trở lại. Chúa sẽ tái tạo cái thế giới mới của chúng ta. Chúa sẽ làm một cái thế giới mới không còn nước mắt, không còn đau đớn, không còn bệnh tật, không còn khó khăn, không còn đau buồn nữa. Thì lúc đó chúng ta mới có một cái cuộc sống hoàn hảo. Vì tội lỗi vào thế gian, vì con người chúng ta bỏ đấng cứu thế, đấng tạo hóa nên con người chúng ta, cho nên ngày hôm nay chúng ta gặp rất là nhiều đau khổ, bệnh tật, nhiều chuyện buồn xảy ra hơn là chuyện vui. Cho nên chúng ta muốn ao ước được có được một cái cuộc sống mà tuyệt đối, chỉ có Đức Chúa Giê-xu là Chúa đã sáng tạo thế giới chúng ta. Chúa đã chết trên cây thập tự giá để cứu chuộc chúng ta. Chúa đã sống dậy và chiến thắng sự chết. Ngài hứa Ngài sẽ trở lại ban cho chúng ta có được một cái sự sống đời đời. Ngài hứa là Ngài sẽ tạo một cái thế giới mới không còn tội lỗi, không còn bệnh tật, không còn chiến tranh, không còn chết chóc, chỉ là tình yêu thương và điều mọi điều vĩ đại mà chúng ta chưa từng nghe đến. Ngài sẽ làm cho chúng ta, để cho chúng ta có được một cái sự bình an, để chúng ta có được một cái niềm vui, chúng ta có được cái hạnh phúc trong cái cuộc sống này. Người thứ tư là người đòi hỏi tuyệt đối. Đó là bốn cái loại người hay phàn nàn trong cuộc sống này, trong bài này, giúp cho chúng ta vượt qua cái tánh hay phàn nàn, hay giận dữ, hay than phiền. Không có điều gì vui trong cuộc sống, để cuộc đời của chúng ta tốt đẹp hơn.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.